nói quan trọng, cái quan trọng của đoạn này là cái gì? Tức là ở một cái chỗ chuyển cái câu của Bồ Tát Sư Tử Hống yêu cầu Đức Phật thường trụ ở trong cái rừng Ta La Sông Thọ này để mà trang nghiêm cái rừng Ta La Sông Thọ. Thì nhân mời Ngài trụ ở rừng Ta La Sông Thọ, cho nên Ngài mới dùng cái chữ trụ đó mà giải thích hết sức rộng. Nhân trụ mà ngải, Ngài giải thích về cái vô trụ. Thì cái chỗ này, cái chỗ liên hệ tới sự tu hành. Bởi vì thường thường như chúng ta đọc trong sách kinh điển Đại Thừa thì luôn luôn dùng cái chữ vô trụ, mà chữ vô trụ đó là cái chữ thiệt là hệ trọng đối với người tu. Chính Ngài Lục Tổ Ngộ Đạo, Ngài cũng do ưng vô sở trụ như Sanh Kỳ Tông đó. Thì như vậy cái vô trụ đó là một cái then chốt của người thấy đạo, nhất là thấy được Phật tánh hay là thấy được Đại Niết Bàn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ cần yếu chúng ta phải hiểu cho rằng. Trước hết Đức Phật nói sao? Tất cả các pháp tánh vốn trụ nơi vô trụ, sao lại cầu mong Đức Như Lai trụ? Tất cả pháp tánh nó vốn trụ mà vô trụ. Đó. Đây Ngài mới giải thích, phàm nói rằng trụ đó thì gọi là sắc pháp, từ nó nhân duyên mà sanh nên gọi là trụ. Nhân duyên không nơi chỗ vô trụ. Thường thường nói trụ tức là nói những cái có hình tướng, phải không? Nói cái này cái kia, cái này nó ở chỗ nào, cái kia ở chỗ nào, thì có nơi chỗ mới gọi là trụ. Nhưng mà các pháp đều do nhân duyên sanh thì tự tánh là không, thì làm sao nói là trụ được? Đó, bởi vì người ta nhìn trên cái tướng của các pháp nên mới nói là trụ. Mà trụ tức là mắc kẹt, là chấp trước. Mà mắc kẹt và chấp trước thì làm sao mà đạt được đạo? Cho nên Đức Phật Ngài mới giải thích, Đức Như Lai đã biết tất cả sự ràng buộc của sắc, sao lại nói rằng Như Lai trụ? Như sắc pháp, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Tức là không, sắc nó là trụ, thọ cũng trụ, tưởng trụ, hành thức đều là trụ. Mà Như Lai thì đã phá tất cả sắc thọ tưởng hành thức, thì như vậy làm sao nói Như Lai là trụ? Ngài Thiện Nam Tử, trụ gọi là kiêu mạn. Vì kiêu mạn nên chẳng được giải thoát, vì chẳng được giải thoát nên gọi là trụ. Ai có kiêu mạn từ chỗ nào mà đến do đây nên được gọi là trụ nơi vô trụ. Cái câu này nghe quý vị thấy khó hiểu, tại sao trụ gọi là kiêu mạn? Ví dụ như có người tu tới cái bậc Tu Đà Hoàng, thỏa mãn ngang chừng đó, ở đây là cao rồi, bởi thấy cao chứ mới thỏa mãn, phải không? Chứ nếu mà thấy mình còn thấp thì đâu có thỏa mãn, mà bởi thỏa mãn cho nên mới dừng trụ ngang đó. Vì vậy cho nên trụ có nghĩa là kiêu mạn, bởi vì mình thỏa mãn mình cho đó là cao, mà cho cao tức là kiêu mạn rồi chứ còn gì. Đó, vì vậy cho nên những người mà dứt hết kiêu mạn và không có thấy từ đâu đến thì những người đó trụ nơi vô trụ chứ không có trụ. Đức Như Lai đã dứt tất cả kiêu mạn, sao lại nói là ngưỡng mang Đức Như Lai trụ? Trụ đó gọi là pháp hữu vi. Đức Như Lai đã dứt pháp hữu vi nên chẳng trụ. Hữu vi tức là hình tướng, phàm có trụ tức là có hình có tướng, mà có hình có tướng tức là có sinh diệt. Như Lai đã dứt cả hình tướng sinh diệt, làm sao lại Như Lai trụ? Trụ đó là pháp không. Đức Như Lai đã dứt pháp không, như vậy nên được thường lạc ngã tịnh. Tại sao nó là ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Cái này là khó hiểu đó. Cái không mà tại sao là trụ? Bởi vì thế gian thường thường đặt cái hai bên, nay là có thì bên đây là không. Nãy giờ Đức Phật nói bên có, bên hữu vi tức là bên có. Thà mình chấp hữu vi thì cũng gọi là trụ. Bây giờ mình chấp không có trụ không? Nếu bám vào không cũng là trụ. Cho nên nói là trụ là pháp không, tức là mình chấp có cũng gọi là trụ, mà mình chấp không cũng gọi là trụ. Mà Như Lai là vượt qua cả chấp có cả chấp không, cho nên không thể nói là Như Lai trụ được. Đó là cái chỗ mà Phật giải thích. Trụ đó gọi là 25 cõi, Đức Như Lai đã dứt 25 cõi. Sao gọi đó? Luân hồi. Mà luân hồi cho nên mắc kẹt ở cõi này cõi kia, mà Như Lai đã dứt cả luân hồi rồi. Làm sao gọi Như Lai trụ? Trụ đó chính là tất cả phàm phu, các bậc thánh nhân thời không khứ không lai không trụ. Đức Như Lai đã dứt những tướng khứ lai trụ. Sao lại nói rằng ngưỡng mang Đức Như Lai trụ? À, thì để biết rằng phàm là trụ đều là còn phàm phu, nghĩa là các bậc thánh đã vượt qua khỏi cái trụ rồi, cho nên không thể nói rằng ngưỡng mong Như Lai trụ được. Lệnh về vô trụ gọi là vô biên. Đó, thì nãy giờ Đức Phật vỡ cái trụ, thì bây giờ Đức Phật mới nói là cái vô trụ. Vô trụ nó quan trọng như thế nào? Vô trụ gọi là vô biên thanh, bởi vì đâu có ở chỗ nào, cho nên trầm khóc vì thanh vô biên. Nên chớ nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ hay rừng ta la. Nếu trụ hay rừng này thì là hữu biên, nếu là hữu biên thì là vô thường. Đức Như Lai là thường, sao lại nói rằng trụ? Luận về vô trụ gọi là hư không, tánh của Như Lai đồng của hư không, sao lại nói rằng trụ? Luận vô trụ gọi là kiến can tam muội. Kiến can tam muội là phá hoại tất cả trụ. Kim Cang Tam Muội chính là Như Lai, sao gọi là Như Lai rằng trụ? Là vô trụ gọi là quyển, Như Lai đồng quyển, sao lại nói rằng trụ? Đồng quyển cái chỗ này á thì quý vị nghe cũng có hơi ngại. Như Lai đồng quyển thì như vậy, Như Lai quyển sao? Bởi vì mình cứ tưởng tượng cái quyển là cái ảo thuật, nó không thiệt. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn giải thích cái vô trụ đó là để thấy tất cả pháp do nhân duyên sinh, nó không thật có. Bởi không thật có cho nên nó như quyển. Toàn cái gì mà nhân duyên sinh đều không thật có, và không thật có cho nên như quyển, mà như quyển cho nên không có dừng trụ ở một chỗ. Thì Như Lai cũng đồng với cái không dừng trụ đó, cho nên nó Như Lai đồng với quyển. Sao lại nói đồng Như Lai trụ? Tam quyển là phải Như Lai là quyển, nhớ vậy đó. Là vô trụ là pháp giới vô biên, pháp giới vô biên chính là Như Lai, sao lại nói rằng trụ? Lại vô trụ gọi là thủ lăng nghiêm tam muội. Tam muội này biết tất cả pháp mà không chấp biết. Đó là cái thủ lăng nghiêm tam muội, là cái chánh định biết tất cả mà không chấp trước. Thì cái chánh định biết tất cả không chấp trước ta gọi là thủ lăng nghiêm tam muội. Vì không chấp trước nên gọi là thủ lăng nghiêm. Đức Như Lai đầy đủ chánh định, thủ lăng nghiêm, sao lại gọi là trụ? Thành nó chỉ trụ có nghĩa là chấp, thấy không? Mắc kẹt là bám vào một chỗ, mà Đức Phật thì đã vượt ra cái biến mà không chấp, cho nên nghe không trụ. Lại trụ, lại vô trụ gọi là xứ phi xứ trí lực. Đức Như Lai thành trụ trí lực này, sao gọi là trụ? Xứ phi xứ trí lực tức là cái trí lực mà chỗ nơi mà không chỗ nơi, cũng như chỉ trụ mà vô trụ á, nó là không có dừng ở một chỗ cố định. Lại vô trụ gọi là đàn ba la mật. Nếu đàn ba la mật nào có trụ thì chẳng đến được thi la ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật. Do nghĩa này nên đàn ba la mật gọi là vô trụ. Đức Như Lai chẳng trụ đàn ba la mật, nhẫn đến chẳng trụ bát nhã ba la mật. Sao lại nguyện rằng Đức Như Lai thường trụ nơi rừng ta la? Bởi vì đàn ba la mật tức là bố thí cứu kính. Mà nói là bố thí cứu kính không, mình dừng ngang đó thì tất nhiên là sao đủ lực đó. Cho nên bố thí rồi phải trì giới rồi phải tinh tấn nhẫn nhục tới thiền định rồi tới trí huệ, phải tiến lên luôn luôn như vậy. Cho nên nói rằng bố thí không có trụ. Nếu mình trụ nên bố thí thì không đủ năm độ kia, mà không đủ năm độ kia đâu có viên mãn hạnh của Bồ Tát. Lại vô trụ, gọi là tu pháp tứ niệm xứ. Nhớ Đức Như Lai trụ nơi pháp tứ niệm xứ, thời không thể được vô thượng bồ đề. Đây gọi là trụ nơi chẳng trụ. Lại vô trụ, gọi là chúng sanh giới vô biên. Đức Như Lai đã đến tột ngàn mé vô biên của tất cả chúng sanh giới mà không chỗ trụ. Nó tột ngàn mé cái chúng sanh giới mà không có chỗ trụ. Lại vô trụ gọi là không nhà cửa. Không nhà cửa gọi là không có chỗ nơi, không có chỗ, không chỗ nơi gọi là vô sanh. Vô sanh gọi là vô diệt. Vô diệt gọi là vô tướng. Vô tướng gọi là không hệ phược. Không hệ phược gọi là không chấp trước. Không chấp trước gọi là vô lậu. Vô lậu chính là thiện. Thiện chính là vô vi. Vô vi chính là đại niết bàn. Đại niết bàn chính là thường lạc ngã tịnh. Ngã chính là tịnh. Ngã thường chính là ngã. Ngã chính là tịnh. Tịnh chính là lạc. Thường lạc ngã tịnh chính là Như Lai. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái chỗ ngộ của ngài Lục Tổ. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Thì lúc đó ngài mới thấy đâu ngờ mà pháp tánh lâu nay thường còn, đâu ngờ pháp tánh là thanh tịnh vân vân. Tức là ngài thấy được cái thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn. Chính những lời thốt ra đó là ngài đã ngộ được cái thường lạc ngã tịnh của Phật tánh hay là của đại Niết Bàn. Cho nên mình thấy thiệt ra những cái lời trong kinh nói mình tưởng là thường, chứ chính cái chữ mà không trụ đó là một cái chỗ cứu kính. Cho nên mình học đạo mà còn chấp chỗ này kẹt chỗ kia thì đều là trụ, mà trụ thì tất nhiên không đến chỗ cứu kính nổi. Ngài thiện năng tử, nhưng như không chẳng trụ mười phương. Đức Như Lai cũng như vậy, chẳng trụ mười phương. Ngài thiện năng tử, nếu có ai nói rằng thân khẩu ý ác mà được quả lành thì là không đúng. Thân khẩu ý làm mà được quả ác cũng là không đúng, vân vân. Thì ở đây Đức Phật nó ngược lại, nói rằng nếu mà những người nói như vậy đều là sai. Nếu nói Đức Như Lai trụ nó thành câu thi na, lời nói này cũng không đúng như vậy. Ngài thiện năng tử, nói Đức Như Lai ở nơi thành câu thi na này nhập đại tam muội vào trong hang thiền định thẩm thân, vì chúng sanh chẳng thấy Như Lai nên gọi là đại niết bàn. Tức là vào trong cái đại thiền định sâu xa, mà đại thiền định sâu xa đó là gì? Tức là thể nhập vào pháp thân mà không còn giữ cái quá thân này nữa thì gọi là thiền định sâu xa. Mà bởi vì nhập vào pháp thân cho nên chúng sanh đâu còn thấy hình tướng. Bởi không thấy hình tướng nên chúng sanh gọi là Phật đại niết bàn. Chứ còn sự thật không phải là Phật mất. Đó, thì chính học cái lý vô trụ mà Đức Phật giải thích ở đây để mình hiểu rõ qua cái trong kinh Đại Thừa luôn luôn chủ trương thuyết vô trụ. Chứ mình không thì mình cứ nói tại sao vô trụ, mình hoặc là trụ nơi này hoặc trụ nơi kia chứ không sao được. Mà chính cái không trụ đó mới là cứu kính.